Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phái Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Đức Giêsu bảo họ: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn bảo câu là ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, phải không? Nhưng mà đôi khi cuộc đời ở hiền lại gặp dữ thì sao? Câu chuyện của Tobia hôm nay cho mình thấy, ông ấy là người gọi là ăn ngay ở lành. Ông ấy là người quảng đại giúp đỡ mọi người và nhất là dám làm công việc là chôn xác kẻ chết mặc dù bị cấm, mặc dù bị đe dọa, mặc dù bị chế giễu, chế nhạo. Ông ấy vẫn cứ làm, việc tốt, cứ làm, thấy hay, thấy tốt, cứ làm. Thì ông ở hiền chứ gì nữa, đánh ông phải gặp lành. Ấy nhưng mà, một bữa kia ông đi chôn xác về, ông mệt quá, ông nằm ngửa mặt lên trần này. Một cái tai nạn gọi là lãng xẹt. Anh có nuôi chim không? Anh có nuôi chim. Nuôi chim thì anh cho nó vào lồng, cái gì để chim nó bay tùm lum. Chim nó vào lồng nhưng mà còn chim trời nó bay thì phải để nó tự do nó bay chứ. Thì ông nằm ngửa lên trời nhìn vậy. Rồi cái con chim, chẳng may con chim sẻ, xin lỗi anh chị em, nó lại ị xuống mà làm sao phân của nó lại phân nóng hổi rớt ngay vào mắt ông. Rồi tạo một vết loang và ông đi ông chạy chữa. Người ta gọi là mất tiền mất tật mang. Càng chạy chữa bao nhiêu thì nó càng nặng hơn, bắt đầu thì lòa, rồi cuối cùng là mù không thấy gì hết. Suốt 4 năm trời như vậy, ông đâu làm gì được nữa. Ta nói là giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Có mắt thì mới có thể làm giàu được, có đôi tay thì mới có thể mà kinh doanh được. Đây mắt không có, hoặc là tay thì không, thì giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông không làm gì được nữa, thì vợ ông phải làm. Vợ ông đi làm và đi giao hàng cho chủ. Rồi chủ thưởng trả công xong rồi, thưởng cho con bê nhỏ về để mà vợ chồng ăn với nhau cho vui. Vợ mới dắt về, bé, 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 dê nó kêu bê he đó. Này nó dê lắm, nó kêu bê he không à. Dê nó kêu, chưa biết ất giáp gì, ông nghĩ là vợ anh trộm cái con dê này đem về. Có lẽ là vì nghèo quá, lâu lâu thèm thịt dê. Anh đứa nó bảo cha cha, bây giờ đang Covid, cha có đi lễ không? Không Covid thì lễ lại đâu được mày. Nhà thờ nào cũng đóng cửa. Bảo có chỗ vẫn mở cửa hay cha? Bảo đâu, lễ ở đâu? Bảo lễ dâu. Bảo bãi dâu hả? Không, bãi dâu cũng đóng cửa hết rồi. Xuân Lộc đóng cửa hết, chả có chỗ nào mở. Bảo Covid mày còn đi lễ lại đâu? Bảo lâu lâu con đi, thèm mà đi. Lễ mày thèm ra sao? Mày đi bị sốt sáng mày đi lễ, yêu mến Chúa chứ mày thèm mày đi lễ mà. À, hay là tôi tưởng nó là sốt sáng quá rồi đến không được đi lễ lâu lâu rồi nó thèm đi lễ. Ý muốn diễn tả là khao khát ấy, dùng chữ thèm. Bảo mày khao khát hay mày thèm? Con thèm. Mày thèm mày đi lễ ở đâu? Lễ dâu. Lễ dâu ở đâu vậy? Thì cha là đầu ngõ hay chỗ nào cho con dắt cha đi. Tôi tưởng người ta làm lễ chui hay là mấy cha làm lễ đóng cửa lại rồi. Vì Covid ấy. Bảo dắt đến. Cha thấy đạo đức tốt lành đâu, xong thấy cái mùi thơm thơm quen quen. Mà lễ dâu đâu, bỏ đây cha. Có mấy người ra, có người bây giờ phải đi mua đem về, không cho ngồi tập trung nữa rồi, đi lễ đưa về. Có lễ gì lễ đưa về, thì lễ về lễ online gì, bảo không, cha này, chẳng biết cái gì. Thì con dắt cho đi, dắt đi không có lễ online, con liếc gì hết, người thật chứ không có online. Sống, lễ là lễ sống là lễ nào? Thì nó vô cái quán rồi là lễ dâu, tức là lẫu dê. Lẫu dê mua lẫu đem về rồi cha con nấu với nhau ăn sống nóng hổi. Thì thưa anh chị em, ông ấy không có biết chơi lẫu dê, mong lại mắng vợ mình là đi của ăn trộm chứ làm gì có đâu mà con dê con như thế. Thì bà vợ bà cũng tức chứ, bà làm sao mà ông lại nói như thế được. Đó là quà người ta thưởng cho tôi thêm vào tiền công. Và Tobia không tin vợ mình và cứ bảo là phải trả lại cho chủ. Về sau mới khám phá ra sự thật thì Tobia thấy xấu hổ. Và bắt đầu người vợ bắt đầu mỉa mai. Các việc bố thí của ông đâu? Các việc nghĩa của ông đâu rồi? Đó, ông được bù đắp như thế nào thì ai cũng rõ. Ông làm hết sức. Bây giờ cuối cùng là mù đôi mắt. Chả còn gì hết. Ở hiền có gặp lành, khó ra cho đó, thưa anh chị em. Đó là cái thử thách cho chúng ta khi mình đi theo Chúa. Có những người rõ ràng ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco mới vừa rồi nói về cái việc cầu nguyện. Nói cái nguy cơ ngày hôm nay là người ta không muốn cầu nguyện, đả phá việc cầu nguyện. Vì người ta bảo rằng là cầu có được gì đâu. Mà cầu những việc tốt lành nhá, có phải cầu cái điều xấu đâu. Là cầu cho hết Covid, tốt hay xấu? Cầu cho được khỏi bệnh, xấu hay tốt? Cầu cho được có công ăn việc làm, hết thất nghiệp trong thời buổi Covid này, tốt hay xấu? Vậy mà không được. Thế nên người ta bảo thôi chẳng có cầu với nguyện, có khấn với khứa gì cả. Chạy đến lòng thương xót Chúa, chẳng có được cái ích gì cả, chẳng được tích sự gì, chẳng được lợi lộc gì cả. Và Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là người ta đã biến Thiên Chúa thành người tôi tớ để sai vặt. Chứ còn không còn Chúa là ông chủ nữa. Vì mình đến, mình cầu, mình xin, mình khấn. Thì ông chủ, ông cho mình cái gì thì được cái đó chứ. Phải không? Và khi nào ông cho là quyền của ông ấy chứ. Và ông cho như thế nào cũng là quyền của ông ấy chứ. Còn mình bắt ông phải cho đúng như là mình muốn, đúng như mình xin, đúng như mình cầu. Thì cuối cùng ông chủ trở thành người tôi tớ, người nô lệ chứ đâu còn phải là ông chủ của mình nữa. Phải không? Cho nên đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco lưu ý. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng nêu lý lẽ từ Phaolô nữa là anh em xin mà không được vì không biết cách xin. Xin không đúng cách. Mình xin mà mình cứ như thử là mình là chủ chứ không phải là Chúa là chủ. Mình xin mà cứ làm theo ý mình chứ không xin theo ý Chúa. Mà kinh đại cha Chúa dạy mình là xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Và luôn luôn là theo ý của Chúa. Chỉ có xin đầu tiên là xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là điều mình xin đầu tiên. Điều mình xin đầu tiên là xin cho ý cha thể hiện. Nhưng mình không xin điều đó. Mình chỉ xin cái phần phía sau là cứ lương thực hàng ngày thôi được rồi. Còn mấy chuyện khác tính sau. Thì bà vợ này bám mỉa. Thử coi có được cái gì. Ông làm việc bắt ái đấy. việc nghĩa của ông ấy. Bây giờ coi như vậy, anh thấy rõ là ông bìa là người mù rồi, thấy gì nữa đâu. Còn bày đặt, anh Hùng đưa dê về cho không chịu làm, còn bày đặt nói là của cấp bắt trả, tôi ăn cắp đâu mà ăn cắp. Còn ông thì bây giờ ông làm được cái gì? Bác bắt đầu bà mệt mỏi. Bây giờ anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đi phục vụ lòng thương xót Chúa. Anh đi anh quay được 3 bài giảng về vợ anh hỏi, anh đi quay thì anh được cái gì? Anh đi anh thực hành lòng thương xót Chúa, đi công tác bác ái 3 ngày, vợ hỏi, đi 3 ngày có đưa lương lậu gì không? Thấy không ạ? Mình sẽ bị thử thách vô cùng. Thử thách vô cùng. Được cái gì? Đó là câu trả lời mà chúng ta không tìm được cho những người hỏi về mặt thế gian. Như là người ta đã đến hỏi Chúa Giêsu là có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Vì khi họ đến với Chúa Giêsu, họ không thực sự là thắc mắc, thực sự là có óc cầu tiến muốn học hỏi. Chủ nhật chúng tôi có chuyên mục là biết hỏi cùng ai. Có nhiều người hỏi rất là dễ thương, đơn sơ, không có móc méo, không có thử thách. Có những người biết rồi nhưng mà hỏi thử, con hỏi thử cha coi sao. Người ta cũng đến người ta hỏi thử Chúa để coi Chúa lỡ lời mà mắc bẫy. Chúng ta thấy là mình hay bị lỡ lời lắm, đúng không ạ? Vì thế mới bảo là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Vì thế mà có nhiều người không dám giảng online, không dám giảng trực tiếp, không dám giảng buông vì sợ lỡ lời. Cho nên là tốt hơn hết là đánh máy đúng 4 trang A3 hay là đây phải giảng mấy trang đây? 1, 2, 3, 4, 4 trang A4. Để tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Không sai một chữ, không bỏ một chấm một phẩy. Để lỡ mà có ai mà bắt bẻ đó, thì đây, văn bản có đây. Bút xa gà chết, không có lỡ lời, thường không dám, sợ lắm. Tôi mà cầm cái này mà tôi đọc chừng 2-3 phút là tôi bỏ, tôi nói buông. Mà Đức Thánh Cha Francisco cũng có cái tật như vậy, ngài soạn sẵn đấy, nhưng mà đến đâu ngài nói được mấy câu ngài buông luôn, ngài nói để thần khí hướng dẫn nói. Mà ta nghe vậy ta cảm thấy nó gần gũi hơn, dễ chịu hơn. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng có một Chúa, có 3 ngôi. Thế mà chẳng nghe vậy, Chúa tôi. Rồi là chuyên, bảo cha cha, cha đang là chuyên viên gây mê, không hồi sức. Nó sao mới nói tao vậy thì, ta gây mê, ta còn hồi sức, còn đây cha làm nó ngủ luôn, không hồi sức luôn. Thưa anh chị em, chúng ta dễ bị thách đố, thế gian thách đố mình như vậy. Đi được cái gì thì người ta cũng đến thách đố Chúa Giêsu coi là ngài trả lời làm sao, coi lỡ lời mà mắc bẫy. Đặt câu hỏi, mà câu hỏi ta nghe nó cũng hợp lý chứ phải không ạ? Thưa thầy, câu hỏi rất đơn giản, thầy là người chân thật này, cũng khéo rào trước đón sau, khen trước nêu rồi đập, xoa rồi đánh. Thế gian kinh lắm. Cho nên anh chị mà nghe người ta khen, cẩn thận cái câu sau mới là quan trọng. Ở chỗ tôi có ông cha cũng vui. Nó dặn theo anh Long, nghe nó nói anh cẩn thận nha. Nghe câu sau đó, đừng nghe câu trước. Câu trước nó nêu lên đó, rồi sau nó đập anh, anh chết đó. Tôi nghe tôi cứ khoái, vừa mới khoái xong đập cái rầm té xuống. Đấy cũng vậy. Thế gian mà. Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Chứ sao? Thầy chẳng vị nể ai, chứ sao? Vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, còn ai nữa? Nghe rồi ngon thấy không? Nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Chúa, còn sao nữa? Nghe 4-5 câu nêu, thầy thế này, thầy thế nọ, thầy thế kia, cha thế này, cha thế nọ, cha thế kia, cuối cùng lên đến đỉnh rồi làm cái bụp, tức là trèo cao thì té đầu. Cho nên những người mà nói khéo, những người khéo miệng, những người khéo nói, những người mà nâng mình lên, những người nói để lấy lòng mình, để chiều lòng mình, để đẹp lòng mình, coi chừng, cẩn thận. Rồi ý đồ là cái gì? Khen cho đã rồi, cha có tiền cho con xin ít. Chả có tiền để con mượn ít cái này khó khăn lắm. Còn còn mấy cái xí nghiệp khó khăn lắm. Còn còn mấy cái xe hơi khó khăn lắm. Nêu lên dòng một đồ đập, cẩn thận. Chứ Sư không mắc bẫy, nói cứ nói. Mình cứ để cho người ta muốn nói gì ta nói. Mình đừng có dính vào cái đó. Đừng có bận tâm vào cái đó. Nghe mà khoái quá, ờ sao nữa rồi sao nữa. Nó cứ lên sao nữa. Rồi rầm. Vậy có được phép nộp thuế cho xây gia hay không? Chúng tôi phải nộp hay không nộp? Câu hỏi rất là đúng. Đơn giản, có nên nộp thuế không? Thì mình sẽ bảo, thì nộp cho nhau không? Đơn giản, thì chắc. Tôi thì hay bị cái bệnh như vậy, là phản ứng nhanh. Hỏi là trả lời. Còn đây, có những người nói, suy nghĩ, trầm ngâm. Vậy mà lại thâm thúy đấy, vậy mà lại sâu đấy. Có nên nộp thuế hay không? Nào, các bạn bạn trả lời giùm tôi, có nên nộp thuế hay không? Có thôi. Ai mà chẳng nói có. Còn bạn mà bảo không thì sao? Trốn thuế phải không? Gọi công an đến bắt bây giờ. Thì đó, công an kinh tế. Mà cái thuế là người ta sợ nhất, nhất là bên nước ngoài. Cái trốn thuế, không nộp thuế là cái sợ lắm. Có nhiều người chết vì cái tội thuế. Có khi mình vô tình không nộp hay là khai không đúng. Lúc họ chẳng nói gì cả, cứ để. Có khi đến 5 năm, 10 năm truy lại từ đầu cho tới bây giờ. Rồi nhân lên cái số lời, phá sản luôn. Chưa hẳn kể phải đi tù nữa. Cho nên Đức Giê-xu mà nói không là Đức Giê-xu chết. Chống lại mà bảo nên nộp thuế thì chết không? Cũng chết. Vì lúc đó là, anh chị em nhớ là Caesarê là vua, là hoàng đế La Mã. Mà La Mã là đang thống trị Israel. Nước Do Thái đang ở dưới ách nô lệ. Vì thế mà nộp thuế có nghĩa là đi về phía quân ngoại bang. Nó đang xâm chiếm đất nước mình đang làm nô lệ, nó đang đô hộ đất nước mình mà lại nộp thuế cho nó. Vậy thì không có yêu nước tí nào cả, chạy theo ngoại bang. Chúa cũng không đáng để chúng tôi đi theo, vì họ đều là người Do Thái mà. Mà nộp thì chết như vậy, mà không nộp thì ông chống lại hoàng đế cũng chết. Cho nên có những lúc mà mình đừng đi vào cái vòng thị phi khen chê của thế gian. Kệ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thay. Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Đừng đi vào cái vòng thị phi khen chê. Nhất là bây giờ Facebook, nhất là bây giờ phương tiện truyền thông mà YouTube rồi Facebook rồi TikTok rồi thì đủ mọi thứ. Họ kẻ thì khen, người thì chê. Mình thấy người ta khen mình chạy về phía người ta khen. Người khác thấy vậy, mày khen à, tao đập cho mày chừa. Đáng lý ta không nói đâu, nhưng mà vì nó khen mày, tao đập mày cho mày chừa. Thế không? Vậy thì họ khen mình là họ hại mình ấy chứ đâu có phải là tốt lành gì đâu, đâu phải ngon lành gì đâu mà sướng. Thế không ạ? Mấy cả họ khen mình thực đi nữa, nhưng mà lúc là mình không vừa ý họ thì chính họ cũng là người đập mình, chưa kể kẻ thù mình đã đập. Tự nhiên đang yên hàn, nếu tên mình lên, thằng nào ngứa miệng, họ đập cho mình cái, bảo tại sao mày đập nó, đập cho đỡ buồn, không được à? Há há, tao có miệng tao nói, mày có biết nó hay không? Không. Mày có giận hờn gì nó không? Không. Sao mày nói nó? Tại thằng kia nêu lên nó, tao ghét, tao đập chơi như vậy thôi. Anh chị em thấy không ạ? Rồi, những người thương mình, thấy vậy, bênh mình, người ta càng bênh mình thì bên kia lại tức nữa. À mày bênh ở đây nhá, tao không, tao nói một lời thôi, tao tha. Nhưng mà vì thằng kia bênh cho nên tao quất thêm 3 roi nữa. Thằng nào bênh tao quất 10 roi nữa. Quất cho đến khi mà nó không, thằng nào bênh mày nữa thì tao mới tha. Cũng chết. Anh chị em thấy không? Thôi. Không đi vào vùng thị phi, không đi vào cái vòng khen chê. Đức Giê-xu thoát cái bẫy ấy, rất ngoạn mục, rất nhẹ nhàng. À, chúng tôi có nộp thuế cho hoàng đế hay không? Nộp hay không nộp? Dồn chú vào chân tường, chỉ nói yes hoặc no, có hoặc không thôi, có lôi thôi gì cả. À, tại biết họ giả hình,
Đức Giêsu hỏi, tại sao các ngươi lại thử tôi, vạch luôn cái bộ mặt ra? Có lúc Chúa không nói, nhưng mà có lúc Chúa phải cho thấy ngay cái âm mưu của họ, biết được cái âm mưu nó thì nói luôn, tại sao lại thử tôi, đưa đồng bạc đây cho tôi coi. Họ đưa cho Chúa Giêsu, hình và danh hiệu này là của ai đây? Câu hỏi chẳng dính gì đến chuyện có hay không có được thuế. Thấy thật, tôi bái phục Chúa. Bậc thầy, rất nhẹ nhàng, không có gây hấn, không có tranh cãi, tranh hơn, tranh thua, không làm mất lòng, mất mặt, mất biết gì cả. Sao lại gài bẫy tôi? Đưa đồng bạc cho tôi coi. Tự nhiên đưa thôi. Chứ không có xin mà, xin có khi mình không cho, còn đưa đi tôi coi mà, tôi có lấy đâu mà sợ. Thì đưa, họ đưa cho người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Câu trả lời rất là rõ ràng. Không thể nói là, này, hình này là hình của ai đây? Chúa Giêsu lòng thứ xót, hình là hình của ai đây? Hỏi rất là dễ, rất là câu hỏi rất là rõ ràng, không thể nói là không trả lời được. Không thể nói là không trả lời được. Hình này của ai đây? Trả lời. Thưa, của Sê-gia. Đúng, hình này của Sê-gia. Hình này của Chúa. Rất đơn giản. Của Sê-gia thì trả cho Sê-gia. Của Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Quá đẹp. Quá hay. Quá nhẹ. Quá đúng. Hình này của ông Sê-gia thì trả cho ông Sê-gia. Tức là thì nộp thuế cho ông thì cứ nộp. Của ông thì trả cho ông ấy. Nhưng mà của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Tôi không đứng về khía cạnh của con người, của thế gian, của trần gian. Đừng đụng đến. Của Thiên Chúa, cái gì cao quý, cái gì mà lòng thương xót Chúa thì trả về cho lòng thương xót của Chúa. Của thế gian khen chê, trả về cho thế gian. Cho nên thưa anh chị em, mình đi vào lòng Chúa thương xót, đi con đường lòng thương xót Chúa, mình sẽ bị cái này rất nhiều. Đi vào cái vùng khen chê, vùng thị phi, người khen, người đập, người nêu, người đấm. Đó là lời của thế gian. Khen chê là của thế gian. Nhớ giùm tôi. Khen chê là chuyện thế gian. Trả về cho thế gian. Còn con đường mình đang đi là con đường lòng thương xót của Chúa. Thì cứ đi con đường lòng thương xót Chúa. Amen.